Xin thưa các quý vị Phật tử, việc phóng sinh đây là từ kim khẩu Đức Phật nói ra, chứ không phải là bất cứ sư thầy nào nói ra, cũng không phải là do thầy nói ra, mà trong kinh phóng sinh công đức, Đức Phật nói rất rõ về công đức phóng sinh như thế nào, và phóng sinh như thế nào cho đúng, phóng sinh như thế nào cho trọn vẹn là công đức. Thầy đại khái sơ lược như thế này, việc phóng sinh cho gì? Cho đúng cách, cho trọn vẹn công đức. Tức là chúng ta gì? Thấy chúng sinh đau khổ, bị nhốt ở trong gì? Trong lồng, tức là con chim. Bị để ở trong chậu như là con cá, con cua, con ốc, con kích. Bị ôn nhốt ở trong bu, trong rọ như là con gì? Các con vật khác, vân vân. Chúng ta thấy cái mạng sống của con vật đấy, những con vật ấy ngàn cân treo sợi tóc. Chúng ta gặp ở ngoài chợ, gặp ở ngoài đường, hay gặp ở chỗ họ bán, bất cứ chỗ nào họ bán sẵn để trong đó, chúng ta thấy thương, chúng ta phát tâm, chúng ta mua, chúng ta phóng sinh, thì đó là phóng sinh gì? Xuất phát từ tấm lòng từ bi, ban vui, cứu khổ mà phóng sinh. Chứ không phải là chúng ta phóng sinh là gọi điện cho người ta mua trước đi đánh bắt cho tôi. Ví dụ chẳng hạn, ví dụ ở nhà mình ngày mai là ngày kết pháp hội, thầy gọi điện cho thì những người mua chim mua cá bảo là gì, mai đi bắt cho tôi thì mai tôi cần phóng sinh 1.000 con chim, gom đi bắt cho tôi 1.000 con chim. Họ bảo dạo này chim khó lắm thầy ạ, không bắt được 1.000 con đâu, khoảng vài chục con, vài trăm con thì có. Thế mình bảo là gì? Bảo là vậy thì các bác vận động nói với những cái người đi đánh chim ấy, họ đi bắt cho các thầy để cho đủ 1.000 con chim đi, để phóng sinh cho nó hoành tráng. Ấy như thế thì không phải là người phóng sinh đúng lý, đúng pháp và đúng như lời Phật dạy. Phóng sinh đó là phóng sinh gì? Hình thức. Phóng sinh đó là phóng sinh vì danh, vì lợi, vì tiếng khen, vì một cái mục đích nào đó mà đi phóng sinh. Còn phóng sinh đúng cách là thấy chúng sinh đang chịu khổ ở trong cái cảnh mà là chim lồng cá chậu, hoặc là trong bu trong rọ, chúng ta phát tâm, chúng ta mua, chúng ta phóng sinh, thì đó mới đúng với lời Phật dạy, gọi là cứu cứu sinh cứu vật, như cứu gì, như cứu lửa cháy đầu vậy các quý vị, thì công đức vô lượng đó. Cho nên chúng ta phải tránh cái tình trạng, thì khuyên chúng ta là gì, đạo tràng chúng ta phải khuyên luôn luôn các Phật tử là gì, không được dặn người ta đi bắt về để chúng ta mua để phóng sinh. Đấy là gì? Trái với luân thường đạo lý, trái với nhân quả nhà Phật. Đấy là chúng ta là gì? Gọi là tiếp tay cho những kẻ đi gì? Đi đánh bắt chim thú vậy. Đó. Gần đây có một số người họ nói rằng cái việc phóng sinh của nhà Phật bây giờ là gì? Là hoàn toàn là gì? Là lỗi thời, là lạc hậu, và là gì? Là tiếp tay cho kẻ ác. Họ đề nghị là gì? Các sư không nên phóng sinh nữa. Các Phật tử cũng không nên phóng sinh nữa, vì phóng sinh là tiếp tay cho kẻ ác. Họ lý luận rằng á, vì có các thầy, có các Phật tử phóng sinh, cho nên mới có người đi gì? Đi bắt những đồ vật ấy. Xin thưa các quý vị, chúng ta không phóng sinh thì họ vẫn đi bắt. Họ bắt để họ bán để gì? Để giết, để thịt. Chúng ta nay thấy những con vật gì? Con cá ở trên chậu, con cua ở trong gì? Trong giỏ, con chim ở trong lồng, con vật ở trong bu. Chúng ta gì? Chúng ta thương, chúng ta mua, chúng ta chuộc thân, chuộc mạng nó để chúng ta gì? Chúng ta làm phóng sinh, chúng ta niệm quy y cho họ và phóng sinh cho họ, hồi hướng công đức cho họ, mong họ gì? Sớm là gì? Giác ngộ, sớm là ăn năn sám hối, để mà gì? Kiếp sau có mất đi thì không phải đọa vào trong kiếp súc sinh, ngạ quỷ địa ngục nữa, vân vân. Đấy là cái tâm nguyện của chúng ta. Còn họ gì? Họ có khỏi hay không? Họ có không đọa vào đó nữa không thì họ cũng phải tu chứ. Các con vật đó cũng phải tu các quý vị. Hoặc là có người lý luận rằng á, các thầy thả con cá to thì con cá to lại bắt con cá gì? Con cá nhỏ. Thì như vậy các thầy gì? Chẳng khác các thầy thả ác về gì? Thả ác về rừng. Thả ác về gì? Về sông. Thả ác về trời. Xin thưa các quý vị, nếu mà nói như thế thì thầy lấy một cái ví dụ trở lại. Các bác sĩ họ nói là gì? Thôi cứu người làm gì? cứu những con người này, xong những con người này rong nó khỏe, nó lại làm việc ác, nó lại sát sinh, lại hại vật, vân vân đủ các thứ. Thế thì cứu nó làm gì, để cho nó chết thì còn gì. Phật Bồ Tát các ngài cũng vậy, hoặc là các vị thánh linh, thần linh, chúng ta ốm đau, chúng ta đến rồi cầu nguyện các ngài bảo gì, toàn cái bọn ác cả. Chúng ta độ nó làm gì, độ nó xong nó ác, độ nó xong cho nó khỏi xong nó lại gì, nó lại sát sinh hại vật, nó lại tham sân si, nó lại đi gì, nó lại chiến tranh, lại loạn lạc, thôi để cho nó chết đi, hóa kiếp cho nó đi xong. Hồi những người trong tù, trong tội, những người bị đi tù mà khi bệnh, khi tật, chúng ta bảo người đi tù bây giờ khi bệnh, bệnh nặng có được cứu chữa không? Có được bác sĩ cứu chữa không các quý vị? Có không? Có. Vì sao? Vì nhân đạo. Con người chúng ta hơn con thú ở cái đó đấy các quý vị. Loài người chúng ta hơn cái loài súc vật là chính là gì? Nhân đạo. Cho dù họ mất hết quyền công dân rồi, họ ngồi trong nhà tù rồi, bị đi tù rồi, nhưng khi họ ốm đau bệnh tật, vẫn phải có bác sĩ, y tá chăm sóc sức khỏe, thậm chí phải đưa đi bệnh viện để chữa cho họ. Chữa họ khỏi rồi thì lại cho vào tù tiếp. Đấy. Nếu như mà chúng ta thì phát biểu rằng á, những con người đó mất hết quyền công dân rồi, những con người đó là người vi phạm pháp luật, những con người đó là con người ác, để nó sống làm gì, giết sạch nó đi, nuôi tù làm gì cho nó tốn cơm, hoặc là nó ốm thì còn cho đi viện làm gì cho nó tốn của. Có thể có được không? Nếu là một con người có ăn, có học, có văn hóa, có phát biểu như thế được không? Chắc chắn không. Đó. Cho nên chúng ta thấy gì? Con người chúng ta hơn con vật ở cái gì? Cái nhân cách, cái lối sống và cái gì? Cái đạo đức đó các quý vị. Có mỗi cái đó thì chúng ta mới gọi là con người, chứ chúng ta không là con. Nhưng chúng ta là người, nó khác với gì? Tứ thú ở chỗ đó, khác với con vật ở chỗ đó các quý vị. Đó. Cho nên á, nói với các quý vị là gì? Đấy, thầy nói với các quý vị ví dụ như là gì? Những người làm việc xấu, việc ác, hoặc là những người làm việc không tốt, những các cháu đầu xanh, tóc đỏ nó đua xe, nó không may bị tai nạn giao thông, bố mẹ nó đưa vào viện, người thân đưa vào viện, Đảng, Nhà nước chúng ta có chủ trương cứu chữa không? Có. Các y bác sĩ có chủ trương cứu chữa không? Có. Cái việc nó vi phạm, đua xe, gây tai nạn hay gì gì đó sẽ xử lý sau. Những cái việc trước tiên là phải gì? Cứu các bệnh nhân đấy đã. Đấy là về gì? Đấy gọi là về đạo đức của ngành y. Không một bác sĩ, một y tá nào có thể từ chối những bệnh nhân đấy. Cho dù gì, nó đua xe gây tai nạn hay cái gì gì đó cũng phải cứu nó đã. Còn á, sau khi nó khỏi bệnh thì cứ nó pháp luật sẽ gì xem xét, sẽ xử lý sau những cái vi phạm pháp luật của các vị ấy, đúng không? Nếu như mà nói những cái chuyện là gì, bắt rồi lại thả, thả rồi lại bắt, như vậy có phải là tội không? Rồi lại nói là gì, rồi lại nói rằng thả con gì, con to rồi nó lại đi giết con nhỏ nó ăn, vậy thì có khác gì? Các y bác sĩ bảo là thôi tất cả những cái gì, những cái bọn đua xe, đua cổ, những cái bọn đánh nhau, chém nhau, giết nhau mà gì, nó ngoác ngoải, nó mang vào bệnh viện đó thì thôi cho nó chết đi, cứu nó làm gì. Rồi cứu nó khỏi, sau này nó đánh nhau tiếp à, rồi sau này đi đua xe tiếp à, sau nó đi trộm cắp tiếp à, sau nó lại làm kẻ xấu tiếp, nó hãm hại người tiếp à, cho nên bỏ cho nó chết đi. Có được không? Không. Nếu nói là kẻ ác, xin thưa các quý vị, chúng ta ở đây đã mấy người thoát khỏi cái ác chưa? Đối với con người có thể chúng ta không ác, nhưng đối với con vật, chúng ta nếu còn sát sinh hại vật, vẫn còn ăn thịt chúng ấy, thì chúng ta đối với những con vật ấy, chúng ta chính là gì? Là kẻ ác, là kẻ thù không đội trời chung với họ. Xin thưa các quý vị như vậy. Mà trong kinh Đức Phật dạy thì tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Ta đây là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ gì? Sẽ thành. Cho nên là tất cả chúng sinh theo luật nhân quả, luân chuyển trong sáu đạo luân hồi, trời người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh đó, chúng ta biết rằng có phúc đi lên, hết phúc, kém phúc đi xuống. Mà những câu chuyện nhân quả đó trong nhà Phật chúng ta thì chúng ta được học, được đọc, được biết ra quá nhiều rồi. Đó. Các vị về vào cái clip ở trong miền Nam, mới cái đâu năm ngoái năm kia thôi, cái lúc Covid ấy, trong miền Nam có một trường hợp chuyên đi thịt chó. Chuyên đi thịt chó, và một hôm thì bị gì? Bị ốm. Ốm đau đi viện không khỏi. Thế tự nhiên là cứ tự nhiên là sủa tiếng chó. Sủa tiếng chó, sủa đúng như tiếng chó luôn. Và nhìn thấy người vào nhà là sợ là chạy vào gầm giường. Cứ thấy bất cứ một ai lạ vào là chạy vào gầm giường, chui vào gầm giường và sủa như chó luôn. Các vị về trên mạng có khi vẫn còn cái clip đấy. Nếu không tin nhân quả tội phúc thì hãy vào đó mà xem. Đó, cho nên đó, xin thưa các quý vị thì công đức phóng sinh nói theo trong kinh Phật là rất là lớn, nhưng mà mình phải phóng sinh đúng cách. Thế còn phóng sinh mà vì danh, vì lợi á, vì tiếng khen á, vì mục đích nào đó để cho người ta gì, người ta nghĩ rằng ôi cái chùa đó, cái thầy đó, các Phật tử đó phát tâm rộng lớn, ngày nào phóng sinh, tháng nào phóng sinh, tuần nào phóng sinh rất là nhiều. À, như vậy thì cũng không nên. Mình phóng sinh ở đây là tùy duyên, tùy nguyện, gặp chúng sinh đau khổ mình thì xuất tiền chuộc thân mạng họ, để quy Tam Bảo Nam Mô Niệm Phật hồi hướng cho họ. Mà thậm chí là gì, những loại chúng sinh nào mà gì, chúng ta thấy thì cần phải thả trước thì thả trước mới quy, mới gì, mới niệm Phật hồi hướng cho họ. À, không có để lâu nó chết. Ví dụ cá ở trong thì trong chậu mà để khóa lễ 30-45 phút tiếng đồng hồ xong nó chết quéo hết đi rồi á, thì không nên. Mà mình phải thả trước xong rồi đứng trên bờ mà thì quy làm lễ niệm Phật phóng sinh cho chúng. Nếu như thấy nguy cơ nó chết thì phải làm như thế. Đó. Đấy là gì? Để phóng sinh đúng cách, công đức vô lượng. Còn Phật tử này hỏi là con còn ăn mặn chứ ăn chay có phóng sinh được không? Được. Ai cũng có thể làm việc thiện, ai cũng có thể làm việc tốt được. Cái việc ăn chay nó là một trong muôn muôn hạnh tu hành thôi các quý vị. Chứ không phải là ăn chay là tất cả cái việc tu hành. Anh ăn chay mà anh không tu tập các cái giới hạnh khác, anh ăn chay mà anh không giữ khẩu nghiệp, anh gì vẫn làm những việc ác, đi buôn bán thuốc phiện, buôn bán hàng cấm để hãm hại người khác, ăn trộm ăn cắp vân vân, thì ăn chay như thế cũng chẳng có lợi ích gì nhiều các quý vị. Nó chỉ được một chút cái vấn đề thì không liên quan đến thân mạng chúng sinh thôi. Đó, còn anh ăn mặn nhưng mà anh làm được vô số những việc lương thiện ở trên đời thì công đức cũng có rất rất nhiều vô lượng vậy. Ví dụ như anh còn ăn mặn nhưng mà anh gì, anh không sát sinh, hoặc là cũng có thể anh vẫn còn sát sinh nghiệp nó, nhưng mà anh lại gì, đổi lại anh lại không gì, trong năm giới anh không tà dâm, anh không uống rượu bia say xỉn rồi làm những việc sai trái, rồi anh không trộm cắp, rồi không gì, không làm những cái việc ác khác. Ngược lại thay vào đó rất rất nhiều những việc thiện, như là bố thí, như là cúng dường, như là làm từ thiện, giúp đỡ người nghèo, vân vân, trung thành với tổ quốc, bảo vệ đất nước, vân vân và vân vân. Thì những cái việc thiện nhiều kia gì, nó lấn hết những cái việc, một cái việc ác kia đi. Thì như cái cân đấy mà, thiện ác như cái cân các quý vị, như cân ấy. Tội nhiều thì cái phúc nó sẽ ngẩng lên, mà phúc mà nhiều á thì tội thì gì, nó ngẩng lên, tội phúc nó chứ. Cái nhân quả như cái cân ấy, nó công bằng, rất công bằng như cái cân quý vị. Đó, cho nên ở đây á, ăn mặn vẫn phóng sinh công đức lớn lao bình thường. À, nhưng mà phóng sinh đúng cách, đó là như thầy nói lúc nãy đó, thì vẫn được vậy. À, đấy cho nên, gần đây thì có một số người ở trên cái trang mạng xã hội, có cả những cái trang mạng của gì, của những cái người chống phá đảng nhà nước, khối đại đoàn kết dân tộc chúng ta, nó đăng cái tin nó bảo là xin với Tăng Ni Phật tử bây giờ chớ đừng có phóng sinh nữa, làm như thế này nọ, và nó đăng nguyên cái ảnh của thầy đang làm lễ phóng sinh từ nhiều năm trước lên đó. Mấy hôm trước có Phật tử gửi cho thầy bảo là thầy ơi, đấy nó bôi nhọ thầy, nó thế này nọ kia. Thầy bảo chả sao, kể cả bây giờ nó nói là thầy phóng sinh như thế là sai trái, thế này thế khác cũng chả sao, điều quan trọng là mình có làm sai không. Có mấy cái để mình nhìn, cái thứ nhất mà mình làm có sai với lời Phật dạy không? Không, đúng không? Phật khuyên mình phóng sinh công đức thì mình phóng sinh công đức. Cái thứ hai là mình xem mình làm có vi phạm pháp luật không? Pháp luật Việt Nam có cấm phóng sinh không? Không cấm phóng sinh những con vật đấy thì mình vẫn phóng sinh bình thường, không sao. Ví dụ như luật Phật cho phép nhưng mà pháp luật Việt Nam không cho phép thì mình phải gì? Phải theo cả pháp luật Việt Nam thì mình không được làm nữa. Nhưng mà cái này pháp luật không cấm, luật Phật chỉ khuyến khích thì mình làm là không sai. Không sao. Còn cái chuyện ảnh mình đã xác định là gì? Ảnh đã đăng lên trên cổng thông tin của nhà chùa, đăng lên mạng rồi. Thì họ có lấy ảnh của thầy họ gì? Họ treo lên chuồng gà của họ cũng không sao. Kệ họ chứ. Đúng không? Đây là quyền của họ, chẳng sao cả. Tất cả là giả mà. Có cái gì đâu. Cái thân này còn là giả, không chỉ cái ảnh đưa lên trên mạng. Một số các thầy, một số các Phật tử vừa qua, 2-3 hôm qua nhắn cho thầy bảo, thầy ơi đấy, thầy như thế này mà thầy để được cái đây này nọ kia, thầy phải xử lý đi. Này nọ thầy có mối quan hệ lớn, thầy phải xử lý chúng nó thế này nọ kia, thầy bảo thôi, kệ họ. Có tấm ảnh đấy mà có cái gì đâu. Mà thậm chí nó nói là thầy làm sai cũng có sao đâu. Điều quan trọng mình phải biết mình đang làm sai, đang làm đúng. Mình làm đúng thì sợ gì đâu, cây ngay không sợ chết đứng các quý vị. Giả, thanh giả tự thanh. Có cái gì đâu phải loạn lên như thế, kệ họ. Giống như Đức Phật ngày xưa họ chạy theo Đức Phật, họ chửi Đức Phật. Đức Phật có phản ứng gì đâu, kệ người ta. Họ vu oán cho Đức Phật, vu oan giáo họa cho Đức Phật thế này nọ thế kia. Phật cũng mặc nhiên cơ mà. Mình là người tu Phật, mình học mấy cái đó. Đó, chứ còn đừng có chạy theo bên xã hội bên ngoài. Hơi một tí là lên mạng là cãi nhau, là chửi nhau, cù tỏi lên, mình có phải người tu đâu. Như thế mình không phải là người tu, các quý vị kệ họ. Còn ngoài xã hội họ thích bình luận hay là thích làm thế nào kệ xác họ. Thầy nói rồi, cái tấm ảnh của thầy nó treo ở chuồng gà thì cũng không sao, kệ họ. Kệ họ đi. Đến tấm thân này mình còn chẳng giữ được nó, huống chi tấm ảnh đăng lên trên mạng rồi các quý vị. Đăng lên trên đó rồi, phòng thông tin đăng lên trên đó rồi, tùy họ dùng vào mục đích tốt hay mục đích xấu thì cái đây là kệ họ thôi. Các Phật tử chúng ta xem, chúng ta phải biết chọn lọc thôi. Đó. Còn điều quan trọng chúng ta có làm sai với lời Phật dạy không? Có làm sai với pháp luật nhà nước quy định không? Nếu hai cái đó mà không thì cứ thế mà làm. Cứ hoan hỉ mà làm, không phải lo lắng nha. Việc phóng sinh của Phật tử này thì hỏi thì xin trả lời thêm như vậy. Cho nên nếu chúng ta phóng sinh, có điều kiện phóng sinh thì phóng sinh. Nhưng phóng sinh phải đúng cách, như thầy nói á. Chứ đừng có gì, đừng có gọi điện bảo người ta mua trước, đặt trước thì đi mua về bắt người ta không đủ, bảo người ta đi đánh đi bắt về để cho mình thả, như thế là không đúng đâu. Đó, mà phải gì ra chợ gặp gì mua sẵn. Ra chợ thấy nó gì thế, con chim, con cá, con cua, con ốc, con ếch người ta bán để sẵn đấy. Nếu mình không mua chắc chắn ngày hôm đó hoặc ngày sau nó phải chết, mấy ngày sau nó phải chết. Mình mua mình phóng sinh đem thả về rừng, đem thả về sông, về nước. Đấy là gọi là phóng sinh đúng cách, ban vui cứu khổ nhà Phật chúng ta. A Di Đà Phật.